Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lamelmanti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay đề tài xin chia sẻ cùng với Hội Thánh ở trong sách Luca. Trong sách Luca, đoạn 24. Bởi vì cùng tôi lật trong Luca đoạn 24. Quý vị tưởng tượng cùng với tôi trong một ngày nọ, hai người bạn đồng hành đã đi ở trong buổi chiều hôm đó. Vào đó, càng đi lâu chừng nào họ đang than thở chừng nào chừng nấy. Và họ kể ra những cái chuyện mới vừa xảy ra. Và xảy ra động lòng họ, họ càng phải nói đi nói lại. Và họ vừa nói và vừa bực tức. Tại sao người bạn của mình, đã 3 năm nay mình đã quen với nhau, gần gũi với nhau, rồi sau đó bạn mình làm một điều gì? Tại sao mà dân chúng kéo ra mà đánh đập, rồi tự nhiên giết chết người bạn của mình? Mà khi mà giết chết rồi họ sợ hãi, sợ những người khác tới bắt bớ mình cũng giết mình, cho nên họ chạy trốn và họ chạy đi về nhà của họ. Đây là cái tư tưởng xảy ra mà hai người bạn ấy. Và hôm nay tôi xin quý vị cùng với tôi vào những trang kinh thánh để nghiên cứu hai người bạn này là ai, mà người bạn của mình chết là ai. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Luca. Luca đoạn 24 câu số 13. Tựa đề bài giảng sáng hôm nay tôi xin muốn đặt cho quý vị đi. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Tựa đề bài rất quan trọng. Sau này quý vị, hết bài này quý vị mới sẽ hiểu. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nóng nảy về điều gì? Sốt sắng về điều gì? Vui mừng về điều gì? Đây là đoạn này kinh thánh rất quan trọng. Có thể là một đoạn kinh thánh ở trong Cựu Ước dạy cho dân sự của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng. Vì chúng ta có thể nản lòng giống như là hai người bạn này. Hai người này là ai? Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Luca đoạn 24 câu số 13. Cũng trong ngày ấy có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 estada, là khoảng chừng 7 mai hay là 20 km hay là 20 cây số. Đây là hai người cùng một ngày đó có hai môn đồ. Môn đồ của ai? Môn đồ Chúa Giêsu. Trong ngày ấy, quý vị biết ngày ấy là ngày thứ mấy không? Đây là một ngày Chủ nhật mà họ đã mất hết tất lòng tin cậy những gì mà mình đã học hỏi trong 3 năm vừa qua. Mất tất cả lòng tin cậy vào người bạn của mình là Chúa Giêsu, hướng dẫn của mình. Mất tất cả lòng tin cậy tại sao người bạn mình bị giết mà cách oan ức. Họ nản lòng, họ muốn bỏ cuộc. Tất cả những gì mình tin không còn quý giá nữa, họ bắt đầu trở về con đường cũ của mình. Đây là cái tư tưởng nếu mà xảy ra cho ông bà chị em, có những gì mà nản lòng mà mình muốn bỏ Chúa, có gì mình nản lòng mà mình không muốn đọc kinh thánh nữa, đây là bài học cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Ở trong thời kỳ cuối cùng, nhiều người sẽ nản lòng cho họ bỏ kinh thánh. Ở trong thời kỳ, quý vị biết không, là 1844 mà người ta nói rằng Chúa sẽ trở lại đó, một số người học kinh thánh rồi họ thấy Chúa không trở lại nữa, họ nản lòng, họ bỏ kinh thánh. Tôi tin tưởng rằng trong ngày cuối cùng cũng như thế, Satan sẽ tìm mọi cách làm chúng ta nản lòng và thấy những gì mà chúng ta tưởng rằng ứng nghiệm trong kinh thánh mà không được ứng nghiệm, thì chúng ta sẽ bỏ đi tất cả những gì chúng ta học hỏi trong những năm vừa qua. Đây là hai người bạn, hai lời môn đồ đi sát cùng với Chúa, không phải là 11 môn đồ kia, đây là có thể trong 120 môn đồ của Chúa. Họ đi, họ nản lòng, họ bắt đầu họ muốn trở về. Trong đây tôi xin chia sẻ quý vị 5 bài học để chúng ta học được, chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Họ nản lòng, họ bỏ hết tất cả những gì Jerusalem. Có thể là đó là cái cuối tuần lễ, là lễ vượt qua, với vị ông ngày lễ vượt qua rất quan trọng. Mà cái lễ vượt qua này không giống những lễ vượt qua khác. Tất cả những chuyện xung đột xảy ra trên Jerusalem, mà bây giờ hết rồi họ đi về. Thường thường môn đồ của Chúa thì tiếp tục đi theo Chúa chứ ít khi đi về. Nhưng mà họ quyết định không còn gì để nói nữa, không còn gì mà tha thiết nữa. Tất cả những gì chúng ta tin hầu như đã mất đi. Câu số 14, họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Có nghĩa là ở trong tư tưởng của họ không bao giờ mà có thể quên được cái tư tưởng mà Chúa Giê-xu đã kéo ra bị đánh đập. Họ không có thể mà quên được cái tư tưởng vừa xảy ra, cái sự xung đột thành Jerusalem. Ai cũng ồ ạt, người thì khen Chúa, người thì chê Chúa, người thì kêu đóng đinh Chúa. Họ bàn luận, họ không có thể mà nín được. Họ cần phải thảo luận những gì mà ấm ức trong lòng của họ. Cho nên điều thứ nhất là gì? Khi mà mình đàm thoại hay nói chuyện về Chúa, họ có nói chuyện gì Chúa hay không? Câu số 15 này. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giê-xu đã đến gần cùng đi đường với họ. Có nghĩa là sao? Họ bàn cãi, họ cãi với nhau là Chúa có phải là Đấng Mê-si hay không? Chúa Giê-xu có phải là cứu dân sự của Chúa hay không? Chúa có giải phóng dân sự của Ngài hay không? Chúa có lật đổ nước La Mã hay không? Họ cãi nhau, không biết cãi về điều gì. Nhưng mà khi trong cãi nhau chuyện gì xảy ra, chính Chúa Giê-xu đến gần của họ. Điều thứ nhất chúng ta học được rằng khi mà chúng ta đàm luận, khi mà chúng ta thảo luận, khi mà chúng ta có thể mà cãi cọ những quan gì quan tâm với Đức Giê-xu thì Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Khi mà quý vị không nói về Chúa, nói chuyện trời với đất nào đó thì Chúa không cần thiết ở cùng chúng ta. Khi mà quý vị dở Kinh Thánh ra hay là thảo luận hay là nghiên cứu thì Chúa hứa rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Quý vị amen không? Amen. Mỗi lần chúng ta nêu danh Chúa, than thở cùng với Chúa, Chúa nói, ta sẽ cùng ngươi. Đó là điều thứ nhất. Tiếp tục chúng ta học thêm là đây. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn thấy Ngài được. Khi mà chúng ta thảo luận, chúng ta nản lòng, chúng ta không thấy Chúa. Chúng ta không thấy. Chúng ta không biết Chúa đi cùng với chúng ta. Quý vị bao giờ xảy ra những cơ hội đâu. Hầu như cái tấm lòng, nản lòng hay là nản chí nó chiếm ngự tất cả lòng của chúng ta, làm chúng ta mù lòa. Chúng ta không thằng thấy Chúa đi cùng với chúng ta. Chúng ta không cần biết Chúa, chúng ta không biết Chúa ở cùng với mình để giải quyết vấn đề. Hầu như chúng ta rất nản, là giống như hai người này, họ nản lòng, chứ nó không nhìn thấy. Tôi nghĩ lúc này chưa phải là chiều tối, nhưng mà có thể họ nản lòng. Có thể là họ đi đường. Quý vị biết khi mà Chúa Giê-xu đã bị bắt rồi đó, thì người ta bắt những người theo Chúa, thì họ có thể đi đường, họ che khuôn mặt của họ, họ không muốn nói chuyện với ai hết, họ không muốn gặp ai hết. Ngày hôm nay của người cũng vậy nữa, khi mà chúng ta theo Chúa mà chúng ta nản lòng, chúng ta không muốn ai biết mình theo Chúa cả. Nhưng mà đó là điều sai lầm, họ che khuất khỏi mắt họ và họ chính họ che khuất khỏi mắt, họ muốn nhìn ai, thì trong lúc đó họ không muốn nhìn thấy Chúa. Tôi biết Chúa cũng muốn hiện ra cùng với hai người này hay không. Nhưng mà khi chúng ta biết rõ ràng là khi mà họ nản lòng, Chúa lắng tai nghe những lời thì thầm của họ. Chúa lắng tai nghe những lời giống như là bực tức của họ. Chúa lắng tai nghe những gì mà họ không hiểu được cái tư tưởng mà Chúa Giê-xu xuống trần gian như thế nào. Câu số 18, chúng ta thấy rõ ràng là khi mà họ nản lòng á, thì Chúa làm gì? Chúa an ủi họ. Khi mà câu số 17, tiếp tục câu 17, Ngài phán cùng họ rằng các ngươi đương đi đường, nói chuyện cùng gì nhau vậy? Quý vị có Kinh Thánh không? Xin quý vị cũng sát cùng với tôi bây giờ, quý vị đặt Kinh Thánh. Tôi yêu cầu quý vị cố gắng đặt Kinh Thánh nha. Lời Chúa là quyền năng, không phải là lời của mục sư. Nếu quý vị không lật lời của Chúa và đọc đó, thì chúng ta sẽ không thấy được cái tư tưởng sâu sắc trong đây. Khi mà họ đi đường, họ nói chuyện cùng với nhau và Ngài phán cùng họ, các ngươi nói chuyện gì đây? Các ngươi bực bội về vấn điều gì? Họ dừng lại và buồn bực lắm. Nhớ nhà lòng của họ đang buồn bực, họ chịu không được. Buồn bực một điều gì? Buồn bực tại sao mà họ giết người bạn của mình? Có thể họ buồn bực là tại vì những người khác nói rằng các ngươi tin một người tiên tri giả dối đó sao? Có người theo Giê-xu đó sao? Họ bực lắm, họ có thể mặc cảm. Tại vì trước đó họ đi khoe với tất cả mọi người, tôi theo Giê-xu vì Giê-xu là đấng Mê-si. Họ khoe tất cả mọi người là tôi tìm được người bạn rồi, mà bây giờ người bạn đó không còn nữa. Thì họ cảm giác là chắc chắn mình lại một điều gì mình làm sai, hay là mình tư tưởng mình sai. Cho nên họ bắt đầu, họ thối chí, họ bắt đầu họ lưỡng lự là không biết những gì mà mình tuyên bố cho mọi người là đây là đấng Mê-si có đúng hay không. Quý vị có thấy tư tưởng không? Họ bực tức về vấn đề đó. Mình nghĩ mình biết là đúng rồi, mà tại sao bây giờ là sai lầm? Mình tưởng là Chúa Giê-xu sẽ dấy lên làm vua của các vua, mà bây giờ Chúa Giê-xu bị đóng đinh và chết. Họ mặc cảm lắm, mà họ không muốn thấy ai nữa. Cho nên Chúa mới nói sao nói, các ngươi bực buồn bực về điều gì? Câu số 18, một trong hai người tên là Cô Lê Âu Ba trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem sao? À, anh lại. Cái người khách đi đường á, anh là ai mà anh không biết chuyện gì mới xảy ra tại Jerusalem? Không hay việc gì xảy đến tại đó trong mấy ngày vừa qua sao? Anh là ai? Anh từ Jerusalem đi về thành Emmaus, tại sao anh không biết chuyện gì xảy ra? Đôi khi Chúa Giê-xu chắc vắng cùng với chúng ta để chúng ta kể lại những gì chúng ta học được, ôn lại những gì chúng ta biết được. Những hai người bạn này có sẵn sàng chia sẻ cho những người khách lạ này không? Sẵn sàng. Đôi khi đời sống chúng ta có khi mà chúng ta chưa hoàn toàn tin hay nghi ngờ. Càng ngày chúng ta chia sẻ chừng nào thì đức tin chúng ta càng ngày càng vững chắc trong đó. Quý vị không? Khi mà quý vị ra chia sẻ Kinh Thánh á, đôi khi một số người nói, ô tôi không biết Kinh Thánh rồi mà chia sẻ. Thưa quý bạn chị em, càng chia sẻ chừng nào thì sao? Chúng ta sẽ biết nhiều về Kinh Thánh. Mà chúng ta ngại, chúng ta không muốn chia sẻ, hay là chúng ta không biết chúng ta hiểu đúng hay không, chúng ta không muốn chia sẻ, thì càng ngày chúng ta sẽ không biết Kinh Thánh giống như là Chúa muốn dạy chúng ta. Cho nên khi Chúa Giê-xu mới đặt câu hỏi đó, rồi Ngài mới hỏi rằng việc gì đã vậy, kể cho tôi nghe đi. Kể hết những gì mà hai người bạn đã biết, hai môn đồ đã biết. Thì bắt đầu họ mới kể, đó là Giê-xu tại Nazareth. Đó là Ngài đã sống và làm phép lạ, chữa lành những người mù được thấy, những người què được đi, những người câm được nói, và những người chết được sống lại. Và chúng ta tin hoàn toàn đó là một cái tiên tri đó từ Đức Chúa Trời. Họ kể cho một người khách lạ như thế. Và sau đó họ nói rằng câu 30 đó, làm sao không biết nữa, tại sao mà thầy tế lễ cả và cùng các quan đề hình Chúa Giê-xu nộp Ngài và để xử tử và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ không hiểu được Chúa Giê-xu có phạm tội gì mà tại sao mà họ đóng đinh Ngài. Đây là những điều mà họ vừa kể ra, vừa giải thích, thì sao? Đó là sự thắc mắc. Họ tiếp tục nói rằng là sau đó, trong ngày sáng Chủ nhật là ngày thứ ba, Chúa nói Chúa sống lại. Mà hai người này rằng tôi không thấy Chúa sống lại. Nhưng mà có người đàn bà tới thấy Chúa, nó thật sự tới mộ Chúa mà không thấy Chúa đó. Mà thiên sứ nói rằng, hay là một người khách lạ nào đó, Chúa sống lại rồi mà không biết có đúng hay không. Rồi môn đồ của Chúa là Phi-e-rơ cũng chạy tới mộ mà cũng không thấy nữa. Thật sự chúng ta không thấy Chúa trong mộ, nhưng mà không biết Chúa có sống lại hay không. Họ vẫn còn nghi ngờ, họ không biết có đúng hay không. Đôi khi chúng ta học được lời Chúa, chúng ta vẫn còn nghi ngờ, chúng ta không biết đúng hay không. Đó là những điều thắc mắc chúng ta cần nêu lên. Càng ngày thắc mắc chừng nào, càng ngày nghi ngờ và ta tìm tòi, tìm hiểu, thì Chúa sẽ làm như thế nào? Câu số tiếp theo trong Kinh Thánh. Tôi đọc tới câu số 25. Tại vì mấy câu trước đó nói rằng họ vẫn còn nghi ngờ, câu số 25 rằng Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, trong cái sự mà nghi ngờ thắc mắc đó đang tìm hiểu, thì Chúa nói rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há, câu số 26, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thế ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Có nghĩa là Chúa Giê-xu nói rằng, hay là người khách lạ mà khi mà không biết Chúa Giê-xu nói rằng, ngươi không hiểu sao? Tại sao mọi người không tin? Không phải là mình học từ tiên tri, những sách tiên tri trong Cựu Ước là Chúa phải trải qua và hình phạt bị đóng đinh thì Ngài mới được sự vinh hiển sao? Tôi tin rằng hai người môn đồ đó mới thấy tại sao mà một người khách lạ này an ủi mình giống như Chúa Giêsu vậy? Khi mà mình thắc mắc, đức tin mình mất hoàn toàn, thì một người khách lạ này nói rằng chúng ta không hiểu được điều đó sao? Hầu như giống Chúa Giêsu đang an ủi họ. Hầu như Chúa Giêsu đang an ủi chúng ta khi mà chúng ta mất lòng tin. Cho nên điều thứ ba, hồi nãy thứ nhất là tôi xin ôn lại, khi mà mình đàm luận về Chúa thì Chúa đi cùng với chúng ta. Câu thứ điều thứ hai, khi mà chúng ta nản lòng á thì Chúa làm gì? Chúa an ủi chúng ta. Và điều thứ ba, khi mà chúng ta thắc mắc á thì Chúa sẽ giải thích cho chúng ta. Chúa giải thích bằng cách nào? Tôi không biết thắc mắc khi mà Chúa không, tại sao Chúa không hiện ra để cho họ vui mừng. Họ thấy rõ ràng Chúa sống lại trong ngày thứ ba. Nếu mà Chúa sống lại, nếu mà Chúa hiện ra cho họ thấy, thì mất hết tất cả những gì Chúa bắt đầu chuẩn bị dạy cho họ. Nếu mà tất cả những gì mà chúng ta học lời Chúa mà đến một cách dễ dàng, thì chúng ta không đào sâu lời Chúa nữa. Nếu mà tất cả những gì mà chúng ta theo Chúa quá dễ dàng và tốt đẹp và vui và thuận hòa hết, thì chúng ta không khao khát lời Chúa nữa. Chúng ta không đi sâu đủ, chúng ta không có vững niềm tin. Tại khi mà chúng ta không vững đức tin chúng ta đó, thì tất cả những ngọn gió tà giáo bay đến thì chúng ta sẽ ngã giống như là ngày xưa. Cho nên Chúa muốn chúng ta đi sâu vào lời Chúa để mọc rễ, để cứng rắn. Khi mà thời kỳ cuối cùng hoạn nạn đến, chúng ta không bao giờ lung lay. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Chuyện này sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Nếu chúng ta không đi sát lời Chúa thì chúng ta sẽ nghi ngờ giống rất nhiều người khác. Bây giờ Chúa giải thích như thế nào? 27 nói rằng đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi đến mỗi đấng tiên tri và cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về ai? Nói về Chúa. Mà nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh thì chúng ta không biết về Chúa. Ngày hôm nay nhiều người nghe lời Chúa mà không đọc lời Chúa. Nghe một sư giảng mà không lật Kinh Thánh. Nghe những bài giảng hát hay mà không đi khao khát nghiên cứu lời Chúa. Khi mà chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta không hiểu chín chắn giống như là hai môn đồ này. Tại vì hai môn đồ này nghe thôi mà chưa hiểu được từ Môi-se giải thích như thế nào hay là đấng tiên tri khác. Tôi không biết Chúa Giê-xu dạy môn đồ, hai môn đồ nó như thế nào. Đây là một cái cuộc học Kinh Thánh. Quý vị em học Kinh Thánh rất quan trọng. Đừng bao giờ mà khinh thường hay là học Kinh Thánh không cần quan trọng. Chúng ta đi nhà thờ trong cái dịp mà học Kinh Thánh gọi bằng trường sa bát, chúng ta nên tham gia. Khi mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ không đứng vững. Tất cả cuốn Kinh Thánh nào chúng ta học thì chúng ta đứng vững. Chúa Giê-xu bắt đầu dạy một cuốn Kinh Thánh cho họ đây. Tôi không biết Chúa sẽ dạy như thế nào, nhưng mà tôi xin trích dẫn vài câu Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng Chúa có thể dạy điều này. Ở trong câu tiên tri đầu tiên, ở trong sách Kinh Thánh, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 nói: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chúa bắt đầu giải thích một câu Kinh Thánh đó, là nói rằng sau đó sẽ có dòng dõi người nữ, là đấng Messi đến. Mà đấng Messi đó bị cắn. Từ từ họ mới hiểu. Chứ không phải Chúa xuống đây là tất cả mọi sự êm đẹp, vinh hiển. Chúa phải trải qua sự đau thương đó. Rồi bắt đầu họ mới suy nghĩ đến tất cả những gì mà họ nghe Chúa Giê-xu. Và bắt đầu họ nhớ đến những gì họ nghe giảng về những sách tiên tri. Chẳng hạn là Chúa sẽ chỉ cho họ thấy ở trong sách Mica. Quý vị cùng với sách Mica gần cuối Kinh Thánh. Chúa giải thích như thế nào? Họ mới nhớ đến Chúa Giê-xu từ đâu đến và từ đâu đi và giải thích như thế nào. Ở trong sách Miche ở đây này, đoạn 5 câu 1 nói rằng: hỡi Bethlehem, Ephrata, ngươi trong hàng ngàn Juda là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một gì? Đấng cai trị trong Israel, gốc tích Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Cứ nghe là Chúa Giê-xu từ đâu ra? Từ Bethlehem. Bây giờ họ nhớ đến rồi, đúng rồi. Như vậy là chắc chắn là người từ Bethlehem ra từ đó. Những câu Kinh Thánh khác có thể mà Chúa Giê-xu đang giải thích cho họ trong sách Thi Thiên đoạn 41 câu 9. Nếu quý vị không có thời giờ thì quý vị viết xuống gì về nhà đọc. Nhưng mà Thi Thiên đoạn 41 câu số 9 được chép như thế nào? Thi Thiên Quý vị biết trong sách Thiên đề cập rất nhiều lần về sách tiên tri. Thi Thiên đoạn 41 câu số 9. Đoạn 41 câu số 9 được chép như thế này. Nói về đấng Messi để cho giúp đỡ cho lòng của môn đồ này chính chắn. 41 câu số 9 nơi được nói như thế nào? Nói rằng đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cùng giờ dùng dơ gót chân lên nghịch cùng tôi. Có nghĩa là sao? Đây là đề cập đến khi mà hai môn đồ nghe rằng ở trong 12 môn đồ có một người sẽ nghịch cùng Chúa Giê-xu. Họ mới nhớ đúng rồi, một môn đồ đó là Giu-đa Iscariot đang nghịch cùng Chúa. Bắt đầu Chúa giải thích cho họ thấy đúng rồi, đây có thể là đấng Mê-si thật sự. Nhưng mà Chúa không ngưng đó, Chúa phải giải thích thêm nữa cho họ thấy. Ở xong tiếp tục trong sách Sa-cha-ri đoạn 11 câu 12. Sa-cha-ri đoạn 11 câu 12 tiếp tục nói rằng chúng nó bèn căng tiền công cho ta và chia 30 miếng bạc. À đúng rồi, Giu-đa kêu bán Chúa với 30 miếng bạc. Sa-cha-ri đoạn 12 câu số 10 rồi nói rằng, số 12 chúa người nói rằng là chúng nó sẽ nhìn xem là đấng chúng nó đã đâm và chúng nó sẽ thương khóc. Có nghe rằng Chúa Giê-xu cũng bị đóng đinh. Quý vị thấy không? Từ từ bắt đầu mới thấy rằng rõ ràng đó là đấng Mê-si. Và Thi Thiên, trở lại Thi Thiên đoạn 22 câu số 18. Lạc đến Thi Thiên đoạn 22 câu số 18 được chép rằng chúng nó sẽ chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài của tôi. Đúng. Hai môn đồ đã thấy rằng đúng rồi. Khi mà lên đồi Gô-gô-tha thấy rằng khi mà Chúa Giê-xu đóng đinh, họ chia nhau thăm của Ngài. Và ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu số 20, và hai môn đồ có thể nhìn xem thấy rằng Chúa Giê-xu khi mà chết trên thập tự giá. 34 câu 20 nói như thế nào? Ngài giữ vết thảy xương cốt ngươi, chẳng có một cái nào bị gãy. Không có một xương nào của Giê-xu bị gãy cả. Vì hai môn đồ nó nhìn thấy rằng những quân La Mã đến đập cái ống chân của hai người tướng cướp kia mà họ chết. Nhưng mà tới Giê-xu rồi, Chúa đã chết rồi. Họ mới nhìn thấy, đó là Chúa Giê-xu phải không? Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu số 9. Ê-sai đoạn 53 câu số 9. Chúa Giê-xu nói rằng, Ê-sai đoạn 3 câu số 9 là người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, với những khi chết như người được chôn với kẻ giàu. Chúa Giê-xu khi mà chết không có mồ nào chôn hết, nhưng mà chôn vào trong mồ của Joseph, nếu kẻ giàu thương bà chứ. Họ nhìn thấy, họ rất mừng rỡ. Đây là những sách tiên tri mà Chúa Giê-xu bắt đầu giải thích cho họ. Ô-xê đoạn 6 câu 2. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Đây là nói rằng Chúa sẽ sống lại qua ngày thứ ba. Vân vân, biết bao nhiêu câu Kinh Thánh mà tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu đang giải thích cho hai môn đồ đó. Chúa Giê-xu đang cho một bài học Kinh Thánh. Thương bà chị em, làm sao mà chúng ta học Kinh Thánh chúng ta nói chán được? Làm sao chúng ta học Kinh Thánh mà chúng ta không thấy được đấng Mê-si được? Làm chúng ta không học Kinh Thánh mà chúng ta thấy rằng Chúa xuống đây chết cho chúng ta được? Quý vị thấy hai môn đồ như thế nào? Họ mừng rỡ hay không? Họ nói là đây là chắc chắn, đúng rồi, đó là đấng Mê-si, chứ không phải là một tiên tri nào đó, không phải là một người nào tới dụ dỗ họ. Đây là đấng tiên, đây là đấng Mê-si để cứu họ. Họ mừng rỡ vô cùng. Không thể nào quý vị học Kinh Thánh mà quý vị không mừng rỡ. Có thể chúng ta đang học một điều gì sai nếu chúng ta không mừng rỡ. Mỗi lần chúng ta học Kinh Thánh, Chúa mở lòng chúng ta. Thương bà chị em, ngày hôm nay như thế nào? Chúa có dạy chúng ta hay không? Nếu chúng ta khao khát lời Chúa giống như hai môn đồ đó, thì Chúa sẵn sàng xuống đây dạy Kinh Thánh cho chúng ta. Có thể không giống như là Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà Chúa sai Đức Thánh Linh xuống dạy chúng ta. Thương bà chị em, có quan trọng là chúng ta có khao khát hay không? Lòng chúng ta có muốn học hay không? Thì Chúa sẵn sàng chia sẻ. Cho nên điều thứ tư là chúng ta, điều thứ tư chúng ta thấy một điều gì đây? Nãy điều thứ ba là khi mà chúng ta thắc mắc, Chúa Giê-xu giải thích. Điều thứ tư là lòng của họ có phấn khởi khi mà họ thấy được hay không? Đoạn 24, câu số 30. Ok, câu số 30. Câu số 29, tôi đọc 29 đi. Khi mà họ thấy được Chúa Giê-xu á, khi không phải thấy được Chúa Giê-xu, khi mà họ được giải thích rồi, họ bắt đầu họ phấn khởi và họ bắt đầu muốn mời Chúa Giê-xu đến nhà. Ok, thấy quan trọng không? Tại khi mà họ về tới nhà rồi thì chưa bắt đầu chiều tối rồi, thì họ thấy cái người khách lạ đó, hồi nãy giải thích kinh thánh đó, bắt đầu đi luôn. Rồi họ mời người khách lạ vào nhà. Cái chữ mời ở đây, tôi tạm ngưng ở đây. Họ tìm cách mời và họ thúc đẩy, họ nài nỉ người khách lạ mời. Nếu họ không mời thì chắc chắn buổi tối hôm đó họ không được ơn phước. Có phải không? Khi mà chúng ta mời Chúa vào lòng của mình thì chúng ta sẽ ơn phước. Khi mà chúng ta mời một người khách, những người biết Chúa mời thì chúng ta được ơn phước. Nếu quý vị mời mục sư đến dạy Kinh Thánh thì quý vị cũng được ơn phước. Chúng ta phải mời đến để chúng ta được ơn phước. Nếu mà họ không mời thì họ mất được ơn phước. Ơn phước gì? Điều thứ 4 rất quan trọng mà chúng ta thấy đây. Khi mà họ thấy rằng mời được đến rồi đó, thì khi mà họ cùng ăn buổi tối hôm đó, thì một người khách này bắt đầu cầu nguyện. Đúng không? Nhắm mắt cầu nguyện. Khi mà cầu nguyện xong rồi đó, Chúa giơ tay lên. Thì hai môn đồ bắt đầu mở mắt ra đó, thì thấy rằng gì? Giống đinh của Chúa Giêsu, giống đinh con tay. Thì họ nhìn Chúa Giêsu đó, đúng rồi, đấng Mêsi, đúng là Đức Giêsu tại Nazareth. Họ mừng rỡ vô cùng, và họ chuẩn bị sắp mặt xuống và thờ lại, thì như gì xảy ra? Chúa Giêsu biến mất, đúng không? Câu số chúng ta thấy đây, đọc ở đây nè. Hai nữa, ở đây nè, khi mà câu số 29, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng xin ở lại cùng với chúng tôi, và trời đã xế chiều hầu tối. Vậy người vào lại cùng họ, đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ bánh bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Tại sao Chúa biến mất? Không lẽ là lúc đó mà mừng rỡ vô cùng, tại sao Chúa biến mất? Điều thứ tư là gì? Họ phấn khởi, họ mừng rỡ Chúa biến mất. Và cái điều này nó xảy ra rất nhiều trong những câu chuyện kinh thánh. Chúa làm phép lạ rồi, Chúa làm gì? Chúa biến mất. Tại sao Chúa làm điều đó? Tại sao Chúa không ở lại cùng với hai người? Tại sao khi mà Chúa giảng đạo cho 12 môn đồ, rồi Chúa kêu 12 môn đồ đi ra giảng cho khắp nơi thế giới mà Chúa biến đi? Tại sao Chúa không ở lại? Chúa rằng khi mà Chúa đi thì mới được ơn phước. Cho nên Chúa phải biến đi thì hai người mới được ơn phước. Ơn phước như thế nào? Điều thứ năm. Điều thứ năm là ở đây nè. Là chúng ta câu số 32. Hai người nói cùng nhau, khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Họ mới bàn thuận, ủa cái người khách lạ mới đi đường cả hai tiếng đồng hồ đang đi đường, cái người đó giải thích kinh thánh, chúng ta không phải nóng nảy sao? Khi mà chúng ta được Chúa giải thích, chúng ta nóng nảy, chúng ta sốt sắng. Điều thứ năm là chúng ta nóng nảy và vui mừng. Câu số 33, khi mà chúng ta vui mừng chuyện gì xảy ra? Nỗi giờ đó, ngay lập tức họ liền đứng dậy, bỏ thức ăn qua một bên. Thức ăn không còn quan trọng nữa, họ đói bụng không? Chắc đói bụng lắm, buổi chiều về ăn. Bỏ thức ăn qua một bên, bỏ đũa xuống, không ăn cơm nữa, bỏ hết tất cả. Họ làm gì? Dừng lại, trở về thành Jerusalem. Lạ lùng không? Quý vị biết không, khi mà từ Jerusalem mà tới thành Emmaus là tối khuya rồi, ít ai mà đi đường tối lắm, rất nguy hiểm. Nếu quý vị qua biển Do Thái đó, không phải là đi đường thẳng đâu, đường đèo núi đó, đi dễ té lắm, rất nguy hiểm. Mà họ không nín được. Khi họ nóng nảy, Chúa Giêsu thúc giục họ đi làm chứng. Amen. Amen, thương bại chứ em. Khi mà chúng ta học lời Chúa, chúng ta sẽ nóng nảy, chúng ta sốt sắng. Chúa sẽ thúc giục chúng ta đi làm chứng. Chúng ta không có thể ngồi yên được. Hai môn đồ không ngồi yên được. Họ trở lại thành Jerusalem, gặp 11 môn đồ kia và tìm mọi cách giải thích cho họ. Chính tôi đã thấy được Chúa Giêsu đã sống lại rồi. He's alive. Chúa đã sống lại rồi. Đó là sự vui mừng. Thương bại chứ em. Họ mừng rỡ vô cùng mà khi thấy Chúa. Họ mừng rỡ, họ muốn chia sẻ cho những người khác, nói là Chúa, Chúa Giêsu chúng ta sống lại rồi. Tại vì 11 môn đồ kia cũng vẫn còn nghi ngờ. Ngày hôm nay cả thế gian chúng ta vẫn còn nghi ngờ. Chúng ta đã biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Chúng ta phải cần tuyên bố ra là Chúa đã sống lại rồi. Và Chúa sẽ trở lại đem chúng ta về trời. Vì biết bao nhiêu người đang ngủ mê trong xã hội ngày hôm nay. Và họ nghi ngờ Chúa không sống lại. Chúa của chúng ta họ đã chết rồi. Chúa không còn phép lạ nữa. Không thương bà chim, Chúa vẫn còn phép lạ làm phép lạ cho chúng ta. Cái quan trọng đặt câu hỏi chúng ta đến đây là chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Ngày hôm nay quý vị có nóng nảy hay không? Ngày hôm nay quý vị có sốt sắng hay không? Đó là con đường mà Chúa muốn dẫn chúng ta đến. Nếu chúng ta chưa nóng nảy thì chúng ta cần phải ghi danh vào lớp học Kinh Thánh nữa. Cho thì khi mà lòng chúng ta phải nóng nảy về Chúa, sốt sắng thương bạ cho em. Amen. Amen. Bài học chúng ta thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta ao ước muốn gặp Chúa, Chúa sẽ mở đường. Nhớ nhau thương bà châm, không có phải đơn giản là chúng ta muốn thấy Chúa liền, chúng ta muốn giải thích liền, không. Họ phải chờ đợi. Điều thứ nhất là họ phải đàm luận về Chúa thì Chúa mới đi cùng. Khi mà chúng ta nản lòng thì Chúa sẽ an ủi. Khi mà chúng ta thắc mắc thì Chúa giải thích. Mà khi chúng ta phấn khởi thì Chúa sẽ biến mắt. Nhớ nhau cái điều đó rất quan trọng. Biến mắt để chi? Để khi chúng ta nóng cháy đó thì chúng ta sẽ đi làm chứng. Đó là bài học của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Để xảy ra cho môn đồ của Chúa 2000 năm trước thì cũng sẽ xảy ra cho môn đồ Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Mà nó sẽ xảy ra. Chúng ta phải trở lại Kinh Thánh thương bài cho em. Đừng bao giờ mà bỏ học sách tiên tri. Nếu người nói tập tiên tri nó khô khan quá, cứ nói về vấn đề chết chóc, nói về hoạn nạn bệnh tật, không. Chính Chúa Giêsu đã giải thích cho hai môn đồ đó về tiên tri. Vì tiên khi mà quý vị hiểu tiên tri thì mới quý vị mới hiểu được cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Họ hiểu tiên tri sai lầm. Tại vì thì tưởng đấng Messi đến đây là dựng nên một vương quốc tại trên đất này. Họ hiểu sai lầm tại sao? Tại do học từ những các nhà thần học người Pharisee. Và đôi khi họ nghe những khắc giảng mà họ không đọc Kinh Thánh. Và từ từ đó họ hiểu sai lầm. Mà khi Chúa Giêsu chết rồi, họ bất mãn vô cùng. Thương bà chị em, chúng ta phải trở lại Kinh Thánh. Đừng nghe các nhà thần học khác giải thích rồi quý vị tin liền. Đừng có nghe mục sư giải thích quý vị tin liền. Quý vị phải tự học Kinh Thánh thì Chúa sẽ giải thích cho quý vị thấy. Để cho có mắt niềm tin. Và khi chúng ta thấy được lời Chúa thì chúng ta phấn khởi rồi, thì chúng ta sốt sắng muốn gặp Chúa. Sốt sắng muốn gặp Chúa. Tôi thấy rằng hai người mà chạy đêm khuya trở thành Jerusalem, họ không có sợ hãi gì cả, không có sợ tướng cướp nào tới đánh đập họ. Họ có thể chạy rồi họ té, họ đứng lên, họ chạy tiếp tục. Tại sao? Họ vui mừng, nó tràn trề trong lòng của họ. Thương bại chém, khi mà quý vị vui mừng rồi đó, quý vị ra làm chứng rồi đó, ai mà nói quý vị nặng nhẹ gì, quý vị không có thấy nó sợ hãi hay là đau buồn ha? Hay là quý vị thấy có những sự khó khăn đi làm chứng gì nữa, quý vị không có thấy mà buồn cả. Hai môn đồ đã trải qua biết bao nhiêu, họ không có thấy gì, chỉ có một mục tiêu thôi, họ làm sao mà đến được để làm chứng. Ngày hôm nay quý vị với tôi, chúng ta sẽ gặp khó khăn giống như hai môn đồ, nhưng mà qua sự khó khăn đó quý vị sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa. Mà nếu quý vị muốn thấy liền một cách đơn giản thì quý vị không có gì, không có vui mừng giống như là quý vị tìm tòi. Càng ngày tìm tòi nhiều chừng nào, khó khăn chừng nào thì quý vị tìm được thì quý vị sẽ phấn khởi. Mà nếu nó dễ quá thì quý vị xem thường. Cho nên Chúa giấu lời Chúa trong Kinh Thánh này và muốn chúng ta tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi ngày và đêm thì chúng ta sẽ thấy được những của quý ở trong đây. Những gì mà quý giá nhất ở trong Kinh Thánh quý vị sẽ tìm được và quý vị sẽ mừng rỡ. Thương bà chị em, quý vị ngày hôm nay muốn làm điều đó không? Quý vị có muốn không? Quý vị ngày hôm nay có quyết định là nói Chúa ơi, con sẽ về nhà, con sẽ lật Kinh Thánh và chúng ta con học hỏi lời Chúa. Con sẽ lật hết tất cả Kinh Thánh này nói về đấng Messi. Con sẽ lật hết tất cả Kinh Thánh nói về Chúa sẽ trở lại bằng cách nào. Con sẽ nghiên cứu sách Daniel và Khải Huyền. Tôi rằng khó gì nữa, con sẽ nghiên cứu biết rõ ràng khi nào Chúa sẽ trở lại. Quý vị có muốn điều đó không? Khi quý vị làm điều đó thì Chúa sẽ cho quý vị thấy những lời hay ý đẹp trong đây. Quý vị thấy rõ ràng là Chúa sẽ trở lại như thế nào. Tôi không muốn quý vị giống như nhiều người khác, khi mà thời kỳ cuối cùng đến, quý vị sẽ nản lòng rồi quý vị sẽ bỏ cuộc. Hãy nhớ lại bài học ngày hôm nay. Khi chúng ta nản lòng, chúng ta làm gì? Trở lại Kinh Thánh. Trở lại Kinh Thánh. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta ngày hôm nay được thành hình là vì nhờ một số người ít không nản lòng trở lại học Kinh Thánh. Từ lúc đó Chúa giải thích cho họ về ngày Sa-bát, giải thích cho họ về vấn đề đền thánh, giải thích cho họ về vấn đề Chúa sẽ trở lại bất cứ nào. Ngày hôm nay cái phong trào của Đấng Phục Lâm mới phát triển. Vì một số người đó sốt sắng. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa. Nếu hội thánh ở đây sốt sắng lời Chúa thì phong trào từ hội thánh này ra sẽ ra khắp nơi trong vùng phụ cận, thì lời Chúa sẽ truyền bá ra. Lúc đó chúng ta thấy rằng lời Chúa sẽ phát triển và nhiều người sẽ biết đến Chúa. Vì sao? Vì tấm lòng của quý vị nóng nảy về công việc của Chúa. Chúng ta có nóng nảy về công việc của Chúa không? Có nóng nảy không? Giơ tay lên, ai nóng nảy giơ tay lên. Amen. Tôi nghĩ là nhà thờ này đang bốc cháy rồi. Nóng nảy về lời của Chúa rồi. Amen. Chúa sẽ ban phước cho hội thánh chúng ta mỗi ngày được phát triển. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh và cùng quý vị để khi ngày Chúa trở lại. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.